Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay nhân mùa Giáng sinh, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận kinh thánh Vì sao con trời giáng thế? Nhưng trước hết là ca khúc Nỗi lòng mục tử qua tiếng hát Siêu Y Cao.
Chiều tàn đón bước trên lang thang trên đồng xanh sương mờ lai lang, một mình rết lướt co gió bên chân đồi nhìn chiên ăn ngô nga. Ôi gió mùa đông đêm tê tái thêm cho tâm hồn đang khao khát, buồn cho kiếp chân chiến cô đơn bao ngày vẫn như chiều nay. Ai hay chẳng nói cô đơn này.
Vừa rồi là Nỗi lòng mục từ qua tiếng hát Siêu Y Cao. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Vì sao con trời giáng thế. Một lần nữa, mùa Giáng sinh lại về với chúng ta. Tại đây và khắp nơi trên thế giới, hàng triệu người đang hân hoan đón chào Giáng sinh trong một hình thức nào đó. Trong những ngôi thánh đường uy nghi ở thành phố lớn, trong các nhà nguyện thô sơ tại các làng mạc Phi Châu, hay thầm lặng trong các buôn làng hẻo lánh trên các cao nguyên giá lạnh. Dù khung cảnh khác nhau, nhưng tinh thần chung của lễ Giáng sinh vẫn là những nét đơn sơ giống nhau. Người ta sẽ đọc hay kể lại câu chuyện Giáng sinh ở một làng quê Do Thái, trong chuồng chiên chật hẹp đằng sau quán trọ, với thôn nữ Mary, với Joseph, người thợ mộc chân chất, và tất nhiên có hài nhi Giê-xu quấn khăn nằm trong máng cỏ. Trong khung cảnh đơn sơ đó, những khách thăm đầu tiên cũng lại là các mục tử bần hàn. Họ là những người đầu tiên được nghe thiên sứ loan báo tin mừng, rồi chính họ đã trở thành những sứ giả đầu tiên loan truyền tin đó. Chuyện Giáng sinh đã khởi đầu đơn sơ và âm thầm như vậy, nhưng lại là một biến cố vĩ đại. Đây là biến cố đã được dùng làm cột mốc ấn định niên đại lịch sử của loài người mà cho đến nay, mọi người dù lương hay giáo, dù tin hay không tin Chúa cứu thế Giê-xu cũng đều đang sử dụng. Biến cố Giáng sinh như được ghi lại trong Kinh Thánh thật đơn sơ, nhưng lại có ảnh hưởng bao trùm thế giới làm chúng ta suy nghĩ. Hài nhi sinh ra trong đêm Giáng sinh âm thầm kia là ai? Mà 2000 năm sau, cả thế giới, dù muốn, cũng không thể phủ nhận được ảnh hưởng của Ngài. Hài nhi đã Giáng sinh thực sự là ai? Đây là câu hỏi quan trọng hơn hết. Nếu cả thế giới hôm nay đã đổi thay, đã bị ảnh hưởng sâu đậm do biến cố Giáng sinh, thì tôi không thể nào sống trong thế giới này mà không quan tâm đến Ngài. Trả lời câu hỏi Giê-xu thực sự là ai, chúng ta không chỉ xác định được ý nghĩa lễ Giáng sinh, nhưng sẽ còn tìm ra giải đáp cho nhiều vấn đề căn bản của con người trong hiện tại và trong cả cõi vĩnh hằng. Làm thế nào một người Do Thái sinh ra hơn 2000 năm trước lại có liên quan gì đến tôi? Và nhất là làm sao lại có thể giải quyết được các nan đề của con người, trong đó có vô số nan đề của tôi trong hiện tại? Trước hết chúng ta cần nhận định rằng mọi nan đề của tôi, của gia đình tôi, của xã hội, của đất nước tôi và của cả thế giới đều có thể quy chiếu cho một thủ phạm siêu đẳng nhưng rất quen thuộc. Thủ phạm đó có tên là tội. Tội được thể hiện ra dưới nhiều dạng thức. Tội không chỉ là những hành vi xúc phạm đến người khác, cướp của, giết người, tà dâm, gian tham, ăn cắp, nói dối, nhưng còn thể hiện trong cá tính, kiêu căng, vị kỷ, tự ái, ganh ghét, vô ơn bạc nghĩa, hay trong những thói hư tật xấu như đam mê bài bạc, rượu chè, hút sách. Cách đây ít năm, có lẽ một số người còn nhớ vụ án Scott Peterson, một thanh niên 32 tuổi, vì tư tình mà giết người vợ 27 tuổi đang mang thai, sau đó cột xác vào một tảng xi măng và quăng xuống vịnh San Francisco. Tội lỗi đã làm rạn nứt gia đình và phá hủy những mối quan hệ tưởng là tốt đẹp bền chắc nhất. Tội lỗi phá hỏng các mối tương giao giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa họ hàng thân thuộc, giữa bạn bè với nhau, giữa các chủng tộc, giữa các quốc gia. Nhìn ra thế giới trong vòng 100 năm qua, với hai trận đại chiến, hàng trăm triệu người chết và thương vong, hàng triệu gia đình đau khổ ly tán, 6 triệu người Do Thái chết thảm trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, hơn 1 triệu người chết trong chế độ Pol Pot của Khmer Đỏ. Rồi các cuộc chiến tranh cấp vùng, Trung Đông, Đông Nam Á, Phi Châu, Đông Âu, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, để lại những di lụy đau thương và lâu dài cho nhiều dân tộc. Chiến tranh phơi bày bộ mặt ghê tởm của lòng tham dục và thù hận. Con người đã sống trong ganh ghét, gian ác, nóng giận, kiêu căng, gian dối, sa đọa. Tất cả cũng đều là những thể hiện của tội lỗi, khiến cho con người đã phải nhận rằng lịch sử nhân loại đã được viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Chúng ta đã và đang chứng kiến tội lỗi lan tràn khắp địa cầu, và hậu quả của tội lỗi theo Kinh Thánh là án chết. Tội lỗi đã xuất hiện trên thế giới từ khi có những con người đầu tiên, và ngay từ vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã hình thành chương trình cứu chuộc. Tuy nhiên, chỉ khi Chúa Giê-xu đến cách đây hơn 2000 năm, chương trình cứu rỗi đó mới hoàn tất. Chính vì thế, trong đêm Chúa Giáng sinh, các thiên sứ công bố đó là tin lành hay tin mừng cho muôn dân, vì đó là giải pháp triệt để của Đức Chúa Trời để cứu con người khỏi tội. Chúa Giê-xu đã Giáng sinh để thực hiện giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì thế, sự kiện Chúa Giáng sinh được gọi là tin lành. Chúng ta sẽ không thể hiểu thấu đáo tin lành hay tin mừng hay phúc âm nếu không biết rõ Chúa Giêsu là ai. Có người nghĩ rằng Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây 2.000 năm. Như vậy Chúa đến sau giáo chủ của nhiều tôn giáo khác. Và như vậy, giáo lý của Chúa Giêsu cũng có sau, hàm ý rằng điểm then chốt là giáo lý. Đây là một sai lầm, một ngộ nhận nghiêm trọng đối với ý nghĩa của biến cố Giáng sinh. Câu nói chúng ta thường nghe hơn hết khi đề cập đến tôn giáo đó là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy con người làm lành lánh dữ. Câu này đúng đối với hầu hết các tôn giáo của con người, nhưng không hoàn toàn đúng đối với Cơ Đốc giáo. Vì Cơ Đốc giáo về căn bản không phải là một tôn giáo để con người tu luyện, mà là tin mừng về một giải pháp, về một lối thoát, về một con đường cứu rỗi toàn vẹn của Đức Chúa Trời, do Đức Chúa Trời thực hiện và cung ứng cho con người, xuất phát từ ân sủng và tình thương vô biên của Ngài. Tin lành là Thượng Đế yêu thương hạ cố cúi xuống cứu vớt nâng con người lên, chứ không phải là nỗ lực tu trì của con người gắng sức vươn lên đến với Thượng Đế. Tất cả các tôn giáo của con người đều là nỗ lực vươn lên được đến cao độ nào là tùy sức từng người, mà cho đến nay chưa có ai thành công. Nghĩa là chưa có ai thành người toàn hảo theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời như Kinh Thánh công bố. Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không, vì mọi người đều đã phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn thiên định. Đó là Roma chương 3, câu 10, câu 23. Trở lại với sự kiện Chúa Giáng sinh cách đây 2.000 năm, chúng ta cần hiểu rằng đó là thời điểm con Đức Chúa Trời nhập thế xuống trần, chứ không phải lúc đó Ngài mới khởi sự hiện hữu. Lâu nay từ ngữ Chúa Giáng sinh dễ gây hiểu lầm, nhất là trong nền văn hóa Mỹ chú trọng đến ngày sinh, cho nên có nhiều người bảo rằng lễ Giáng sinh là sinh nhật Chúa Giêsu, Jesus Birthday. Có lẽ người ta dùng từ ngữ này cho trẻ con dễ hiểu, chứ thật ra không đúng về phương diện thần học. Phúc âm Giăng không ghi lại biến cố Giáng sinh như Matthew và Luca, nhưng trong phần tiểu dẫn đã có một bổ sung quan trọng cho câu chuyện Giáng sinh chúng ta vẫn thường nghe nhắc lại trong mùa Giáng sinh. Răng không khởi sự từ Giáng sinh, nhưng vượt ra ngoài khung thời gian, nhấn mạnh đến sự hiện hữu của Chúa cứu thế từ trước vô cùng. Giáng sinh chỉ là thời điểm Ngài nhập thể. Chúa Giêsu không chỉ có cách đây 2.000 năm, nhưng theo phúc âm Răng, Ngài đã có từ trước đời đời vô cùng. Trước khi Giáng sinh, Ngài được mệnh danh là ngôi lời hay lời phán của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Răng viết như sau: Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu, Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Đó là câu 1 đến câu 5. Trong câu 14 là câu quan trọng nhất nói về sự nhập thể, là trọng tâm của Giáng sinh. Răng viết, ngôi lời đã trở nên xác thể, ở giữa chúng ta đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Ngôi lời là lời nói hay lời phán. Câu bản kinh thánh dịch là thiên ngôn. Câu đầu tiên của phúc âm Răng là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có một số ý niệm cần được minh giải. Trước hết là từ ban đầu trong cụm từ ban đầu có ngôi lời. Trong nguyên ngữ, ban đầu là một khái niệm quan trọng trong triết học Hy Lạp, chỉ thị nhiều ý niệm, trong đó là ý niệm về một khởi đầu nguyên sơ hay một khởi đầu thật sự. Tuy nhiên, khái niệm này đã trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn do động từ có ở thì imperfect, chỉ thị một điều đã liên tục hiện hữu trong quá khứ. Như vậy, cụm từ ban đầu có ngôi lời dịch sát nghĩa là khi khởi đầu nguyên sơ, khởi sự, thì ngôi lời đã có trước rồi. Nói cách khác, ngôi lời đã hiện hữu từ trước vô cùng, lúc nào cũng đã có ngôi lời. Đây cũng là thể yếu của Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng tự hữu hằng hữu, nghĩa là Ngài tự có, Ngài là đấng tạo hóa chứ không phải là tạo vật, Ngài hiện hữu từ trước vô cùng và hiện hữu cho đến muôn đời. Lúc nào cũng đã có Đức Chúa Trời và không có một khoảnh khắc nào trong quá khứ, hiện tại hay tương lai mà không có Ngài. Đây cũng chính là tính chất của ngôi lời trong khẳng định ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. xác định ngôi lời là một ngôi vị, nhưng ngôi lời cũng đồng thể yếu với Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời. Điều này khẳng định tính chất vĩnh hằng trong ngôi lời, và chúng ta có thể kết luận rằng ngôi lời đồng đẳng, đồng quyền và đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời phân biệt với Đức Chúa Trời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời giống như hai hữu thể đối diện nhau cùng đàm luận. Nhưng khẳng định quan trọng nhất thường bị tà giáo bóp méo đó là ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có tà giáo đã bóp méo câu này thành ngôi lời là một vị thần, nghĩa là một thần thọ tạo mà không phải là đấng tạo hóa, không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng ngôi lời là gì? Nguyên ngữ Hy Lạp là logos, chỉ thị, lời nói hay lời phán, nhấn mạnh đến ý nghĩa chứ không chỉ là âm thanh. Ngôi lời thể hiện cá tính của chủ thể trong việc truyền đạt. Một người có học thường có ngôn từ trau chuốt bóng bẩy, trong khi giới bình dân ngôn từ mộc mạc đơn sơ. Nhưng dù thế nào, để biết một người, chúng ta cần nghe mọi lời người đó nói ra. Ngôn từ là đại diện trung thực nhất của con người. Vì thế Đức Chúa Trời đã thể hiện chính Ngài qua lời phán để con người có thể biết Ngài. Chúng ta không thể quan niệm về một Đức Chúa Trời hữu ngã nhưng lại câm lặng. Không, Đức Chúa Trời không yên lặng, nhưng Ngài đã nói về Ngài qua thiên nhiên, qua lịch sử con người, đặc biệt là lịch sử của nước Do Thái, và cuối cùng qua ngôi lời nhập thể, nghĩa là mang thân xác và trở thành người. Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 đã có những khẳng định mạnh mẽ về bản chất và vai trò của ngôi lời. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã lập nên thế gian. Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Chúa Giê-xu chính là lời phán của Đức Chúa Trời thể hiện trong một con người. Kinh Thánh là lời phán của Đức Chúa Trời ghi xuống trong dạng văn tự. Nói cách khác, Kinh Thánh là lời thành văn, qua đó Đức Chúa Trời mặc khải về Ngài cho loài người. Không một con người nào có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời là thần linh, vì thế Ngài phải mặc khải về Ngài qua lời thành văn. Lời nói không thể bảo tồn, thời xưa không có máy ghi âm, nhưng lời thành văn có thể được bảo tồn và lưu truyền trải qua nhiều thế đại. Tiến trình kỹ thuật bảo tồn và lưu truyền Kinh Thánh tự nó cũng là một thể hiện lạ lùng về sáng kiến và về quyền năng của Đức Chúa Trời. Qua Kinh Thánh, con người có thể biết Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài. Phúc âm Giăng chương 1 câu 14 là câu Kinh Thánh quan trọng nhất, xác định về sự nhập thể, nghĩa là Đức Chúa Trời trở thành người. Ngôi lời đã trở nên xác thể, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Đức Chúa Trời trong một phần lịch sử tuyển dân Israel đã mặc khải cho con người biết về Ngài qua lời thành văn được Môi-se và các tiên tri ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng ta cần biết một điểm then chốt liên quan đến sinh tế chuộc tội trong bối cảnh Do Thái giáo của thời Cựu Ước, nghĩa là thời kỳ trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Trong thời Cựu Ước bên Do Thái, người phạm giới răn phải đem một con vật làm sinh tế lên đền thờ, thường là con cừu hay con bò. Người phạm giới răn đặt tay trên đầu con vật như để chuyển mọi tội của mình sang cho nó. Kế đó con vật bị giết vì đã mang tội của người. Thầy tế lễ lấy huyết của con sinh tế đó rải trên bàn thờ Đức Chúa Trời, nghĩa là trước sự hiện diện của Chúa để xin Chúa tha tội cho người. Huyết đó tượng trưng cho án tử hình con sinh tế đã chịu thay vì tội của người. Con vật bị giết đó chính là hình bóng của Chúa Giê-xu chịu chết vì tội ác của tôi, của bạn và của toàn nhân loại. Sứ đồ Giăng gọi Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất bỏ tội lỗi thế gian. Con người được tha tội là do tin rằng Chúa Giê-xu là sinh tế của Đức Chúa Trời, đã dâng chính huyết của Ngài như huyết sinh tế trên thập hình, chuộc tội cho toàn nhân loại. Đây chính là phương thuốc chuộc tội và tha tội của Đức Chúa Trời, mà mục tiêu cuối cùng là để con người thoát án chết và được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Kết quả này gọi là sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã nhập thể, trở thành người trong đêm Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm, để 33 năm sau đó dâng mạng sống của Ngài trên thập hình làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu đã được báo trước 700 năm, Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu đã minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Chúa Giê-xu đã làm vô số phép lạ trong chốn thanh thiên bạch nhật, chữa lành vô số bệnh tật, gọi người chết sống lại chỉ bằng lời phán, tất cả để giúp cho con người thấy và tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Dù Ngài đã sống cuộc đời thánh khiết, toàn hảo và đầy quyền năng, nhưng đến cuối cùng, Chúa Giê-xu đã để cho con người bắt và giết Ngài như một tội phạm bằng cái chết vô cùng nhục nhã và đau đớn trên thập hình. Tuy nhiên, không phải con người có quyền trên Chúa Giê-xu, nhưng là Ngài đã tự nguyện phó mình cho họ như một sinh tế của Đức Chúa Trời để hoàn thành phương án chuộc tội nhân loại. Chính Chúa Giê-xu đã từng tuyên bố trước rằng Ngài là người chăn tốt vì chiên hy sinh mạng sống. Chúa cũng bảo rằng không ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10, câu 11, câu 18. Chúa đã lấy lại sự sống đó khi Ngài phục sinh sau 3 ngày chôn trong phần mộ để minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời vô hạn, cho nên cái chết của Ngài có giá trị vô hạn, là sinh tế chuộc tội cho tất cả mọi người. Tội lỗi của cả cuộc đời tôi chỉ có thể được xóa sạch khi có người vô tội nào đó chịu án tử hình thay cho tôi. Người vô tội duy nhất đó trong cả lịch sử nhân loại là Chúa Giê-xu, cho nên Ngài cũng là giải pháp duy nhất và cuối cùng cho số phận của tôi và của mọi người. Điều quan trọng không kém sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là sự kiện Ngài phục sinh sau khi ở trong phần mộ 3 ngày. Thật ra, chính phép lạ phục sinh này minh chứng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, và cũng chính phép lạ này bảo đảm cho niềm tin của tôi về sự tha tội và về ơn cứu rỗi. Tất cả giáo chủ của các tôn giáo khác đều đã chết. Chỉ một mình Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh. Sự Giáng sinh, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là những thực tại lịch sử để lại tác dụng cụ thể trên đời sống của tất cả những người tin Chúa thật. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu khởi đầu chỉ là tin mừng để đón nhận, nhưng đến cuối cùng sẽ biến thành kinh nghiệm sinh động trong đời sống mỗi người tin. Chính bạn có thể kinh nghiệm sự sống đó. Chính bạn có thể có kinh nghiệm đó trong mùa Giáng sinh năm nay. Kinh Thánh khẳng định, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong trần gian để cứu vớt tội nhân. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Hơn 2.000 năm qua, niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khiến cho bao nhiêu lớp người nối tiếp trên mặt địa cầu nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó là những người được tha tội do tin Chúa Giê-xu chịu án tử hình thay cho mình trên thập giá, và nhờ đó mà được sống với lương tâm thanh thản, tâm hồn nhẹ nhàng. Khi từ giã thế giới, người có Chúa trong lòng sẽ bình thản bước vào cõi vĩnh hằng trong vòng tay đón tiếp của Chúa Giê-xu, là đấng họ đã tin, đã mến yêu trong những ngày sống trên trần thế. Đặc điểm quan trọng nhất về tin mừng của lễ Giáng sinh là con người không được cứu rỗi do công đức, do tu trì hay nỗ lực làm lành lánh dữ, vì hai lý do đơn giản. Thứ nhất, không ai có thể tu thân tích đức đủ để đáng được vào thiên đàng. Và thứ hai, tất cả những công đức con người làm không thể bôi xóa được dù chỉ một tội con người đã phạm. Kinh Thánh khẳng định, không có đổ huyết thì không có sự tha tội, nghĩa là tội lỗi chỉ có thể chuộc hay tẩy sạch bằng huyết sinh tế. Con chiên sinh tế bị giết đó chính là hình bóng của Chúa Giê-xu mà Giăng đã bảo rằng Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất bỏ tội lỗi thế gian. Tội ác không chỉ là nan đề của con người, nhưng cũng là nan đề đối với Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chí thánh chí công, Ngài không thể cho con người tội lỗi đến gần Ngài, cũng không thể tuyên bố tha tội mà không trừng phạt, vì làm như thế là trái với bản chất công chính. Vì vậy, đến cuối cùng, Đức Chúa Trời đã đưa ra một giải pháp hoàn hảo của tình thương. Chính Ngài chịu án phạt thay cho con người. Đức Chúa Trời đã phải mang thân xác con người trở thành người qua thân vị Chúa Giê-xu để có thể nhận án chết thay cho con người. Như vậy, Đức Chúa Trời bằng lòng tha thứ mọi tội ác của tôi, không phải vì việc lành hay công đức của tôi, nhưng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu án chết thay cho tôi. Thánh Phao-lô đã phát biểu thật rõ giáo lý căn bản này. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Ông còn nói mạnh mẽ hơn trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian để cứu vớt tội nhân. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Nội dung tin mừng cứu rỗi được cô đọng trong phúc âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. Sự sống vĩnh hằng không chỉ thể hiện ở đời sau, nhưng khởi sự ngay từ khi bạn tiếp nhận Chúa Giêsu là lúc mối tương giao đổ vỡ giữa bạn với Đức Chúa Trời được nối kết lại. Sự sống của Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài sẽ tuôn tràn vào đời sống bạn qua mối tương giao đó, và đây là thể hiện của sự cứu rỗi. Tất cả khởi sự từ khi bạn tin Chúa Giêsu không phải chỉ bằng trí óc mà thôi, nhưng với cả tâm hồn và ý chí là tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc sống bạn. Tin Chúa Giêsu là trao cuộc đời với cả tương lai của mình cho Chúa, là Đấng từng tuyên bố rằng ai đến với Ngài không bao giờ bị loại bỏ. Ngài là Đức Chúa Trời thành người, sẽ tiếp nhận cuộc đời bạn trao cho Ngài và bảo toàn cuộc đời đó cho đến cuối cùng. Tin Chúa cũng có nghĩa là vâng theo mọi lời Chúa phán dạy trong Kinh Thánh. Tiếp nhận Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận sống, suy nghĩ, nói năng, hành xử theo mọi giáo huấn của Ngài. Đó là cuộc sống khôn ngoan, cao thượng, thánh khiết, công chính, đầy tình thương. Điều lạ lùng hơn hết là khi một người quyết tâm tin Chúa và quyết tâm sống theo lời Chúa, người đó sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa biến đổi con người mình một cách âm thầm, tiệm tiến nhưng triệt để. Niềm vui, sự bình an của Chúa sẽ thấm dần vào cuộc sống để người tin Chúa có thể dần dần kinh nghiệm sự cứu rỗi ngày một cụ thể hơn và sâu sắc hơn. Không một người nào đã tin nhận Chúa Giêsu mà cuộc sống thể xác cũng như tâm linh không được nâng cao. Đây cũng chính là những hương vị đầu tiên của thiên đàng mà người tin Chúa được hưởng ngay từ khi còn sống trên trần gian. Ý nghĩa của tin lành đó là Chúa Giêsu đã giáng sinh để thay đổi số phận đau thương của con người trong hiện tại và trong cõi đời đời. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Bước Chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.